Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, toàn thể đệ tử chúng con từ Việt Nam đến hải ngoại có duyên tự xin đê đầu đảnh lễ tán bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, hôm nay đầy đủ duyên lành, toàn thể đệ tử chúng con tiền hành đảnh lễ, cầu thỉnh trên thầy không quản tuổi già sức yếu, từ bi giảng dạy cho chúng con bộ kinh A Di Đà yếu giải, để chuyện ơn chúng con học hiểu tường tận và nắm chắc đường lối tu hành của mình, mà quyết tâm tinh tấn mãi đến mục đích nhất tâm bất loạn. Cầu mong đáp đền một phần nào ơn sâu phát nhũ của thầy đã tận tụy hy sinh cả một đời vì sự nghiệp giải thoát của chúng con. Kính bạch chân thầy, nhà nho tế tu, con nhà tâm không giống lâm cũng giống tránh. Giờ đây chị ơn chúng con từ Việt Nam đến hải ngoại một lòng phát nguyện trước thầy là sẽ cố gắng khắc cốt ghi lòng những lời dạy dỗ quý báu của thầy, cố gắng thực hành đến nơi đến chốn, rồi tùy khả năng của mình mà hướng dẫn những ai có duyên lành với pháp môn tịnh độ. Những mong trước là thực hiện được một phần nào hoài bão của thầy, sau là chính bản thân của chúng con được thoát khổ trầm luân. Chỉ yêu chúng con một lòng ngưỡng mong trên thầy, thầy từ hứa cả cho chị em chúng con được ân tiên công đức. Nam Mô A Di Đà Phật, Pháp Đài Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đáp đời của Hòa Thượng của Ngẫu Ích Đại Sư. Nguyện cầu người tu người đi cùng gieo mầm đạo, tám tháng hay xì bán cùng được giải thoát, cùng về tịnh độ. Ngưỡng mong sư Phật Bồ Tát Niết Thọ chứng minh và các bạn đồng học từ hỷ gia bị. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trên thầy đã thay vì liệt vị tổ sư hứa khả và thay vị cho chị em chúng con, chị em chúng con xin ra đầu đảnh lễ cúng dường tạ ơn tam bái. Nam Mô A Di Đà Phật, Pháp Đại Chứng Minh.
Thank you.
Dạ. Trăm năm. Xuống rồi.
61.
Trăm 60. Chứ già. Tất cả đại chúng cùng đọc Ngũ Trình Huyền Nghĩa. Hôm nay chúng ta học về A-di-đà yếu dài. Thế nào gọi là yếu dài nhỉ? Tức là không có nói tỉ mỉ kỹ càng, mà chỉ giải nghĩa những cái phần cốt yếu thôi. Thế nào gọi là ngũ trình huyền nghĩa? Các nguồn, các con nghĩa hiện thâm sâu ở phía trong, mà chúng ta nhiều khi vô ý đọc lướt qua không để ý. Cho nên đây tổ nêu ra có năm lớp chúng ta cần phải để ý trong bộ kinh A Di Đà. Thứ nhất là chúng ta phải để ý đến cái gì nhỉ? Viên diệu. Và viên diệu nói về tên kinh. Kinh A Di Đà. Vậy trước hết Phật là ai? Ca Mâu Ni nghĩa là gì? Thích Ca. Thích Ca. Thích Ca là năng nhân. Thế nào là năng nhân? Năng nghĩa là có khả năng, có tài, có giỏi. Thế còn nhân? Nhân là nhân từ. Nhân cái tài năng, cái giỏi của mình làm lợi ích cho tất cả chúng ta. Chữ nhân đó không phải là người, mà là nhân từ. Năng nhân tức là có cái năng lực và lòng từ bi. Còn Mâu Ni nghĩa là cái nào gọi là tịch mạc? Trong tâm thì tịch, ngoài miệng thì mạc. Trong tâm tịch nghĩa là an định, không có động tưởng. Mà nghĩa là ít nói. Đức Thích Ca rất là ít nói, nhưng mà Ngài lại nói không biết bao nhiêu kinh sách để lại cho chúng ta ngày nay. Vậy sao mà lại gọi là Ngài ít nói? Ngài nói quá nhiều. Chúng ta nói đâu có bằng này, chúng ta đâu có để được quyển kinh nào cho hậu lai đâu. Thế sao lại gọi Ngài là chỉ là tịch mà lại ít nói? Ấy là nói về chữ tịch rồi, chứ là nói về cái miệng, cái khẩu miệng. Thật ra đúng nghĩa chữ mạc là im lặng. Ngài nói quá nhiều bao nhiêu kinh sách mà Ngài lại lấy cái tên là lại cái gì làm sao thế? Thì im lặng đây không có nghĩa là câm, không có nghĩa là lì lì ra, mà chỉ có cái nghĩa là không nói những lời vô ích. Thế thì cái tên của Đức Giáo Chủ ở cõi A Bà tức là cái duyên mẫu của sự giáo hóa ở cái cõi thế gian của chúng ta, ngũ trượt ác thế. Cần phải có cái khả điểm thứ nhất là có khả năng. Chứ nếu mà không có khả năng thì không có thể giáo hóa được những cái cõi cao cường khó khăn này. Cho nên phải là một bậc thật vững mạnh mà thật tài đại. Ngài vừa cái trí tuệ thì thông suốt, mà cái tài biện bác không ai bằng, đồng thời có cái lòng nhân từ cứu vớt chúng ta. Trong cái đời sống hàng ngày thì cái tâm tịch lặng an định, còn cái miệng không nói những cái lời vô ích, không mất thì giờ vô ích, chỉ nói những lời trí tuệ và từ bi. Không một pháp nào Ngài không biết rõ thật tướng. Đây là nói về cái tài năng của Ngài. Không biết rõ. Ngài có cái trí tuệ tuyệt vời. Thế nào gọi là thật tướng này? Yên cửa. Bởi vì tất chúng ta thì sống ở trong cái giả. Cái thân cũng là vọng thân, cái tâm cũng là vọng tâm, mà cái cảnh cũng là vọng cảnh. Chúng ta hoàn toàn sống ở trong hư vọng, bởi vì cho giả làm thật, lấy cái hư vọng sống cái hư vọng, cho nên khổ vì những cái vô thường, khổ vì những cái lầm mê. Cho nên Đức Phật Ngài giáng sanh ở trong cõi ngũ trược, trong đời ngũ trược chúng ta bị năm cái lớp nghi lầm là kiếp trược, kiến trược, tiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược. Một lớp nghi cũng đủ dì sâu ở trong cái biển vô minh, vốn chi là năm lớp, cho nên chúng ta hoàn toàn mê lụa. Như vậy Ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ để thức tỉnh và chỉ cái sự thật cho chúng ta. Thì con trả nghĩa cho chị em nhỉ, thế nào là vô lượng quan, vô lượng thọ, cảm giác, tánh thể của chúng ta khác với cục hòn đá, khác với cục gỗ, khác với đống đất. Chúng ta biết thấy, biết nghe, biết làm các công việc. Chúng ta đi học thì đỗ bác sĩ, kỹ sư, đi tu thì nên hiền thánh. Phật còn bảo đảm là chúng ta thành Phật. Phật dạy tất cả chúng sanh đều đầy đủ tánh vô lượng quang như Phật không khác. Chỉ có điều là không tự biết chuyên hẳn cái tánh vô lượng quang của mình. Thầy thí dụ như chúng ta thấy, chúng ta nghe suốt ngày, nhưng chúng ta thấy cái ổi, thấy trái xoài, thì chúng ta chỉ để ý đến trái ổi, trái xoài, rồi để ý đến cái tâm mình vui mừng khi được gặp trái ổi, trái xoài. Cái tâm của mình nó phiền khi nó gặp những đống rác, đống phân. Thành ra chúng ta quên hẳn cái căn bản là cái tánh nó đang biết thấy, cái tánh biết của mình. Thì chúng ta chính nó là mình là nó, và chúng ta đang sống với nó, không lúc nào có thể rời được. Nhưng chúng ta cứ quên, chúng ta mãi để ý đến những cảnh bên ngoài đấy, cái quả ổi, quả xoài, cô ổi, cô xoài. Thế rồi chúng ta khổ, vui buồn, sống với cái vui buồn là cái vọng tâm theo duyên nó giả hiện. Thế cả đời mải mê vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, quên hẳn cái thân, cái tính thật bản thể của mình là gì. Vì thế cho nên không biết mình là cái gì cả. Vì vậy cho nên hàng ngày phải ăn cơm, phải uống nước, phải thở không khí, lãnh hơi ấm mặt trời, nghĩa là vơ bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Về kết lại, nghiền nát bốn cái thứ ra để thành máu, rồi để nuôi thân, nhận là thân thể của tôi. Thế là quên hẳn thật mình thật là cái gì. Trong khi chính mình đang nói đấy, đang thấy, đang nghe, đang sống đấy, hoàn toàn cái tánh thể của mình thì là tôi. Mà đi vơ đất nước gió lửa, nhận làm thân thể của mình. Mà đã là vật đi vay của bên ngoài, gom góp lại, thì nó không thể nào hoàn toàn hòa hợp được. Cho nên có bệnh, có già. Rồi của đi vay thì phải trả. Cho nên có chết. Thế là khi không đi mua lấy bốn chất kết lại làm thân, cho nên gọi là chứng sanh. Một chứng nghĩa là phải từ bốn thứ trở lên, như nói chứng từ dục sư, chứng từ hương sen, là phải có từ bốn người trở lên thì mới gọi là một chứng. Thế bây giờ gọi là chứng sanh, nghĩa là cho bốn thứ đất nước gió lửa gom lại mà hình thành, gọi là sanh ra. Cái mê của chúng ta đến cái trình độ như vậy, không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên bây giờ mới phải học Kinh Di Đà để Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là Quy Y. Nói tiếng Việt Nam là quay về nương tựa, quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Là một bậc ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về chân tâm bản tánh, bản giác của mình. Chúng ta bây giờ mới Nam Mô, nghĩa là bắt đầu quay về nguyên sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà để mà nhận ra cái chân tâm bản tánh, bản lai vẫn vô lượng quang, gọi tên là, gọi là bản giác, nghĩa là chúng ta khác với hòn đá, khác với cục gỗ. Chúng ta là tánh biết, tánh giác. Chúng ta đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe. Nhờ cái tánh biết này mà các em học sinh lớp học thành bác sĩ, kỹ sư. Người ta chế tạo ra máy bay, xe hơi, đèn điện, bao nhiêu những thứ lợi ích cho nhân quần xã hội. Nhờ cái tánh biết, cái tánh, cái bản giác này, chúng ta đi tu thì sẽ làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật tổ. Thế cho nên đây chính là nòng cốt của chúng ta, nhưng chúng ta lại cứ quên. Khi Phật các ngài khi giáng sanh, khi hiện thân để độ chúng sanh, mỗi vị đều có tên, mà cái tên ấy là nói về cái đường lối giáo hóa của các ngài. Như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài giáo hóa cho cõi Ta Bà là cái nơi đầy tai nạn, đầy khổ não, đầy u mê. Cho nên ngài phải lấy, ngài lấy tên là nguyên nhân. Mà cái việc đầu, cái việc gương mẫu đầu tiên là tật mạng. Bởi vì cõi này chúng sanh chạy trên cái buồn giá, chạy cái cảnh bên ngoài, cho nên là phải dạy chúng ta cái an định tinh thần. Mà cái tinh thần muốn an định này, trước hết cái khẩu nghiệp phải an tĩnh. Còn Đức Phật A Di Đà, ngài có cái nguyện độ cả pháp giới hữu tục. Thế cho nên ngài lấy tên là A Di Đà. tên của cái bản giác, tên của cái bản giác, mà bản giác ấy là bí yếu của tất cả chư Phật, là tâm yếu của tất cả Phật pháp, là kim chỉ nam để cho tất cả những ai muốn tu đạo Bồ Tát cần phải hướng về để đi đến mục đích là thể nhập được cái bản giác vốn có của mình. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài lấy tên là A Di Đà. A Di Đà là tiếng Ấn Độ. Người Tàu thực ra chữ A Tàu người ta dịch là vô, Di Đà dịch là lửa. A Di Đà nghĩa là vô lượng, tức là vô lượng nghĩa. Nhưng người Tàu tuy theo kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã đích tự mình ở kim khẩu Phật lấy ra ba nghĩa cốt yếu trong vô lượng nghĩa. Phật lấy ra ba nghĩa cốt yếu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Khi Phật A Di Đà, giờ chúng ta sẽ học ở dưới tổ sẽ giảng rõ về ba cái chữ này. Thế cho nên chính nghĩa chữ A Di Đà là vô lượng nghĩa, mà tổ đi theo lời Đức Bổn Sư ở trong kinh A Di Đà ra lấy ba nghĩa chính yếu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Quang là tánh, là tánh giác, mà giác đây không phải do học mà được, mà là thể chất bản lai. Tất cả hữu tình đều là tánh giác, cho nên gọi là bản giác. Mà tánh giác này như chúng ta học kinh Lâm Nghiêm đã biết, tánh giác này ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Tánh giác này không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trực. Bởi vì chúng ta mê quên cái tánh giác này, đi vô đất nước gió lửa nhận làm thân thể, mọc ra những thói tham sân si mạn nghi tà kiến, cho nên mở ra vô biên phiền não, càng cái quả báo là càng biển khổ trần luôn. Cho nên một khi tỉnh ra, nam mô nghĩa là quay về biên cái mê, cái biên những mê lầm xấu ác, chúng ta trở về cái tánh giác, thì dĩ nhiên là tất cả vô biên phiền não sẽ đoạn trừ. Mà vô lượng công đức, vô lượng pháp môn không cần học tập mà tự có. Cho nên tánh thể, cho nên Đức Phật lấy tên là A Di Đà, là tên của tánh thể bản giác tất cả hữu tịch, là cái chỗ then chốt. Bởi vì từ trước chúng ta quên, thì bây giờ chỉ có một việc là nhớ ra. Cho nên dùng cái chữ gọi là niệm Phật. Niệm nghĩa là nhớ ra, niệm là tiếng Tàu Việt Nam dịch là nhớ ra. Vì chúng ta chuyên quên, cho nên bây giờ phải chuyên nhớ. Chú nhớ một danh hiệu Phật A Di Đà, tức là nhớ đến cái bản giác của mình, và nhớ đến bản giác của tất cả hữu tình, tức là hoàn toàn trở về sự thật. Khi đã trở về sự thật như đèn đã sáng, thì hẳn là bao nhiêu tâm tối đều tiêu tan. Xin đại chúng đặc biệt. Thầy biết một chú nào ngồi gần đây nói lại hộ thầy em nó hỏi gì?
Thầy con thầy giảng cho con
chữ trùng
ạ.
Sao
mà gọi là
trùng? Trùng tức là năm lớp, năm khí lớp nó trùng trùng. Năm thiệt mà ở trong Di Đà thì gọi là ngũ thiệt. Ở trong Bát Nhã gọi là năm ấm. Thiết thiệt tức là sắc ấm. Thế cho nên là năm tức là sắc thọ tưởng hành thức. Năm cái lớp mê của chúng ta nó có năm lớp cho nên gọi là năm tù. À, con nói phải, thầy quên đấy, đúng rồi. Năm, đây là năm lớp huyền nghĩa, thầy quên đấy. Ừ. Đây tức là tôi nói rõ ràng đây, một là tên kinh, hai là thể chất của kinh, tức là năm cái nghĩa uy huyền mà chúng ta nếu mà không để ý kỹ thì không nhận ra. Cho nên Phật nói năm cái lớp, à đây tổ trình bày ra năm cái lớp huyền nghĩa, tức là cái nghĩa uy huyền, cái nghĩa sâu ở phía trong mà chúng ta nếu mà không kỹ lưỡng thì khó nhận ra. Cho nên đây tổ nêu ra năm lớp trùng, người ta có nói trùng trùng điệp điệp là năm lớp. Các con không may có một cô giáo già biết nghe không rõ mà cái đầu óc cũng kém minh mẫn nữa, vì thế cho nên chị em chịu khó để tâm. À, trong cái lúc thầy giảng có những cái cũng có khi thầy nói sai, chị em để ý mà nhé, rồi chúng ta cùng nhau góp bài để nhận ra cái nghĩa chính là thể chất của kinh. Cái bộ kinh này định nói cái gì? Cái mục đích của bộ kinh. Cho nên gọi là thể chất. Ta nói là cái cốt lõi là rất đúng. Cái cốt lõi. Kinh đại thừa nào cũng lấy thập tướng làm cốt từ. Thế nào gọi là kinh đại thừa nhỉ? Thế nào gọi là đại thừa, thế nào là tiểu thừa? Thừa nghĩa là gì? Đúng rồi, sau giáo lý của Phật lại gọi là cổ xe. Là cổ xe. Nhưng thầy hỏi sao giáo lý của Phật lại gọi là cổ xe, lại ví với cổ xe? Cỗ xe đó là có cái công dụng đưa chúng ta từ chỗ này đến chỗ kia, như xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Muốn đi xa người ta cần phải có xe. Cái công dụng của xe là đưa chúng mình từ chỗ kia. Cái giáo lý của Phật cũng có cái công dụng đưa chúng ta từ cái biển khổ mà lên chỗ an vui, từ cái sân mê mà lên bờ giác tịch, từ cái xấu xa ô nhiễm mà lên sự thanh tịnh trang nghiêm. Thế cho nên ví giáo lý với cái cỗ xe, mà trong khi cái cỗ xe nó chuyển vận thì nó nghiền nát tất cả những cái chướng ngại ở dưới cái bánh xe. Cho nên trong khi Phật thiền Pháp Luân, Phật giảng lại Phật Pháp, chúng ta học, chúng ta tu thì nhờ giáo lý của Phật giáo lý của Phật nghiền nát, phá hoại tất cả những phiền não kiến, nghiệp kiến, báo kiến cho chúng ta, khiến cho chúng ta có thể thành công đắc quả trong cái sự nghiệp giác tịch. Thế cho nên trình sự thừa nghĩa là cỗ xe để nói được các giáo lý của Phật, mà trong giáo lý của Phật lại chia làm đại và tiểu. Là vì sao nhỉ? Vì những lý của Phật mà ngay các trường học ở ngoài đời người ta cũng có đại học, có tiểu học, có trung học. Thì ngày thừa mình có đại thừa, trung thừa, tiểu thừa. Vậy tại làm sao lại phải đặt cái chuyện đại, chuyện tiểu như thế? Làm gì cũng phải đi từ từ, rồi dần dần lên, từ thấp lên cao, từ gần đến xa, từ cạn đến sâu. Như làm cái nhà người ta cũng phải trồng từng hòn gạch lên, làm cái gì cũng phải từ từ rồi mới đến thành công. Thì cái việc học ở ngoài đời cũng thế, mà việc học ở trong chùa cũng vậy. Vậy thì ngoài đời người ta có tiểu học, người ta học từ những các cái kiến thức cả, rồi người ta đi đến việc đến chuyên môn sau. Còn chúng ta tiểu thừa với đại thừa là dạy cái gì? Ở tiểu thừa chúng ta học cái gì? Ở đại thừa chúng ta học cái gì? Ở nhà chùa chúng mình phải cần học về sự thật. Mà muốn biết sự thật thì trước hết phải biết cái giả, bỏ cái giả đi rồi mới tìm được cái thật. Cho nên trong tiểu học chúng mình chỉ học có mỗi một bài kinh tứ niệm xứ, chứ thật ra Phật nói dòng giả 22 năm các thứ kinh, rồi nguyên một bộ A Hàm chia ra làm 4 loại là tăng nhất A Hàm, tinh độ A Hàm, rồi gì nữa nhỉ, thường A Hàm, tạp A Hàm, mà chia ra làm 4 loại, mà mỗi một loại có hàng bao nhiêu mấy ngàn nguyên kinh. Tuy là kinh không dài lắm, nhưng mà có cứ Phật đi tới đâu thì Phật lại thuyết một bài pháp, thế rồi các tổ ghi lại để truyền cho chúng ta. Cho nên kinh A Hàm, kinh A Hàm chia làm 4 loại, mà mỗi loại là mấy ngàn bài kinh. Thế mà chúng ta chỉ học như thế là phải hàng vạn, nghĩa là cả 10 ngàn trở lên kinh về A Hàm, mà chúng ta chỉ học có một bài tứ niệm xứ thôi. Chúng ta học có một bài thôi, thế thì đủ biết cái chỗ học của chúng ta còn kém lắm. Thế mà chúng ta vẫn chưa nổi, nếu học có một bài đó mà trong chùa chúng ta cũng chưa xong được cái việc học một bài đó, thì các con thấy cái giáo lý của Phật mông minh bát nhát như biển cả. Nhưng bởi vì một bài tứ niệm xứ là căn bản, là gốc, cho nên rằng thầy cũng vâng lời các tổ. Sự chọn lọc này là các tổ nói bằng bạc ở trong các kinh, là tứ niệm xứ, cái tuệ tứ niệm xứ là căn bản. Nếu mà không có tuệ tứ niệm xứ thì không có Phật pháp. Thế cho nên thầy vâng lời các tổ, thầy chọn cho chúng ta học một bài, mà nếu mà chúng ta nắm được đến nơi đến chốn, tức là chúng ta có thêm cái căn bản, có thêm chỗ, thì rồi sau cứ hẳn cứ tu đến một thứ cho được vững, rồi sau chúng ta sẽ có thời giờ thì tự chị em sẽ tìm học thêm. Nhưng mà một cái căn bản này mà chưa nắm được thì học bao nhiêu cũng vô ích. bởi vì không có căn bản, không có then chốt, thì bơ vơ như người lạc loài ở trong sa mạc, như người không có ở giữa biển. Cho nên phải học cái tứ niệm xứ cho đến nơi đến chốn, học tu và thực tập để cả văn tuệ và tư tuệ thì mới gọi là xong được một biến kinh. Khi mình đã nắm được then chốt thì tức là mình đã có đường đi, đã có cửa mở, cho nên cũng không cứ vì phải học tất cả. Đây là lời các tổ, phải đi theo ý kiến của các tổ mà chọn lọc tới một cái tứ niệm xứ để làm căn bản tu học cho chúng về trình độ tiểu thừa. Vậy đi theo bộ tứ niệm xứ thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta học về cái gì nhé. Quán thân bất tịnh để chán cái vọng thân, quán tâm vô thừa để biết quán thọ thị khổ, tâm vô thừa để biết cái vọng tâm mà buông xả, và quán pháp vô ngã để biết cái vọng cảnh mà đừng có đang như đánh đuối mà tỉnh ra. Thế coi như là nếu mà chúng ta tỉnh được cả ba thứ vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh thì coi như hoàn toàn chúng ta đã tỉnh được cả cái cuộc đời này là vô thường, vô ngã, khổ và không thật. Đó là chính yếu của tiểu thừa. Để thực mục đích các giáo pháp tiểu thừa là cho chúng ta biết cái cuộc đời chúng ta đang sống bắt đầu từ cái thân này nó hư vọng, nó là bớt, cho nên bây giờ thầy móng răng, mai đây giả về cho đặt, bởi vì nó không phải mình. Thế là cái việc, thế còn cái tâm, cái vọng tâm, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi cả ngày, nó cứ theo cái duyên hư vọng mà nó đặt ra. Đây là cái vọng tập, bởi vì mình chấp cái thân này là mình, cho nên thành những cái vọng tập. Còn với cái vọng cảnh ở nơi sáu căn, sáu căn rõ ràng trước không có, vì vào bụng mẹ hút những cái loại máu nhơ bẩn kết nên thành có mắt tai mũi lưỡi. Vậy thì cả sáu căn này làm bằng máu, rồi mai đây bởi vì nó là cái máu là đất nước gió lửa kết mà thành, biến đất nước gió lửa biến chất bây giờ thành ra cái máu, cái bởi vì nó là cái hy vọng, cho nên mai đây những cái xương này lăn ra thì những cái hố là mắt tai mũi lưỡi là những cái không còn, mà những cái thể chất máu này nó sẽ nát và thành không. Cái thứ lúc đầu không có, hiện tại giả huyễn mà thành, mai đây lại không có, cuối cùng cũng là không. Vậy thì cái là thật hay là giả? Thế cho nên chúng ta phải qua một thời gian học tiểu thừa, tức là chúng ta học tứ niệm xứ để thấy cho rõ những cái hư vọng, để chúng ta đừng bám lấy nữa, tỉnh ra mà buông xả. Đồng thời chúng ta phải học giới luật để cái nếp sống hàng ngày cho nó vào cái khuôn mẫu thánh hiền, mà nó ra khỏi những cái tập khí thói quen hư như là hư học từ vô thủy. Học tứ niệm xứ chúng ta được phần lý cái lẽ sống của chúng ta đúng với lẽ phải, là tỉnh ra đừng tham đắm những cái hư vọng. Học giới luật để chúng ta thân miệng và ý hành động hàng ngày trong cái khuôn mẫu thánh hiền, tránh những cái vết xe cũ đường mê, những cái lưới tà ngụy mà từ vô thủy chúng ta đã dạy rồi, đi ở trong cái vòng luân hồi. thì chúng ta cần học về tiểu học, về tứ niệm xứ, giới luật. Bởi vì cái khả năng chúng ta đeo cái thân nghiệp báo, cái bộ óc nó, cái chất liệu của nó tuy hơn loài vật, nó cũng có một chút cái chất liệu giác tầng, nhưng mà nó không đủ khả năng để biết rằng biết sai. Cái tánh, cái bản giác của chúng ta bây giờ bị cuộc ở trong cái bộ óc này, cái bộ thần kinh này, cũng như điện. Các con thấy điện, điện thật sự nó ở khắp cả bầu trời, nó ở khắp cả lòng đất, nó ở trên nước, nó ở trong thân chúng ta, chỗ nào có điện hết. Những ông kỹ sư, các ông ấy dùng nước làm những cái đập, các ông ấy lấy điện ở nước, các ông ấy cho chúng mình xài. Cho nên bây giờ cái điện nó chuột ở trong một cái đồng hồ. Thì cái tánh Phật, cái tánh bản giác của chúng ta cũng thế. Bây giờ bị chuột ở trong cái thân này, bị cái chướng ngại, cho nên nó không có thể phát triển được tất cả khả năng. Vì thế cho nên thầy vâng lời các tổ, thầy chỉ để cho chúng học hai cái căn bản về giới luật, để đưa thân miệng ý chúng ta vào một cái khuôn mẫu giải thoát. Và học tứ niệm xứ để hiểu được cái lý lẽ, để tỉnh ra mà biên hoàn toàn những cái lầm mê mà chúng ta đã nắm chặt từ vô thủy chúng ta. Cho nên buông ra không phải dễ, phải nhiều thì giờ để tâm chú ý cố gắng tẩy ra. Vì thế nếu mà bây giờ đem cái bộ óc hạn hẹp này mà học mông mông cả biển giáo lý, thì chúng ta thành những không kịp bơi, chưa kịp biết bơi thì cái thân này nó đã tan rã. Mà nếu không cẩn thận, như chị em đã học ở trong luật Sa Di, ông Tam Tạng Pháp Sư lên chánh điện, thấy một vị tăng tụng kinh cái giọng ồ ề, rồi ông thực không có lòng ác, ông chỉ đùa thôi, nói một câu bông đùa trong tình huynh đệ thôi, cái thức ông không ác, ông nói là ông tụng kinh như chó sủa. Một câu nói đùa mà sau cái thân làm Tam Tạng Pháp Sư ấy, ông phải làm con chó, mà không phải làm con chó một đời, con chó 500 đời làm chó. Nếu không có thiện căn từ tiếp từ những kiếp xưa mà gặp được thánh nhân thì không biết bao giờ giải thoát. Thế thì liệu rằng chúng ta ở trong đời có tránh được những cái lời nói vô tình vô ý như thế không? Cho nên cái giải thoát không phải là chuyện dễ. Chúng ta bây giờ phải đem hết tâm lực mà thực tập lời Phật dạy, học lấy một môn một pháp đến nơi.
Tưởng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, mày trắng tỏa tư duy uyển chuyển, mắt trong ngần bốn biển lăng lăng, ánh hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 người